chư Phật về nơi đây. Nào ai biết, nào ai hay, vì đâu mang xác thân này chiều trăm ngàn nỗi đọa đầy của thế gian đắng cay. Nào ai biết, nào ai hay, chúng sanh tư tánh hiểm ngờ, đắm trôi bê ái vô bờ, xót xa tham mấy cho vừa, ngưỡng mong tâm lớn chư Phật về nơi đây. Nào ai biết, nào ai hay, dù không nghiệp vướng nơi này mà tâm tư đối muôn loài, nên vẫn luôn đoái hoài. Nào ai biết, nào ai hay, thuở xưa bên gốc Bồ Đề, pháp thân toàn hướng quay về, thế gian mặc nỗi ê chề, bỗng đâu nhớ đến phương tiện của Như Lai. Nào ai biết, nào ai hay, nhiều như cát đáy sông dài, tùy duyên lâm tướng phô bày, để tánh chân hiến khai. Nào ai biết, nào ai hay, biên nghệ muôn kiếm đoa đầy, thế nhân căn trí mê dài, tam thưa du dẫn đêm ngày, phương tiện của Đức Như Lai.
Cho cố đề đã hòa thượng và đại lão hòa thượng Thượng Thiện A Hàm cùng chư tôn đức thuộc về môn hạ của tổ trưởng Định Thiên Thầy đã quá khổ. Cho nên cái ngày lễ hôm nay tôi thấy nó vô cùng quan trọng với an ninh của tổ sư Thượng Huệ A Nan, an ninh của chư liên vị tiền bối về đây để chứng minh cái tấm lòng thành của tất cả chúng ta nghĩ về những người đã có dày công xây dựng Phật giáo và đất nước của chúng ta ở trong cái thời kỳ mà khó khăn và gian khổ nhất. Như trong cách nào đó thì chúng ta nghĩ rằng Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam, luôn gắn liền với dân tộc Việt Nam. Cho nên trên cái bước đường hoằng đạo của Phật giáo Việt Nam, tăng ni chúng ta có rất nhiều cái sáng kiến mà nằm ngoài giáo lý. Đó là cái nét đặc biệt nhất của Phật giáo Việt Nam và của Thiên Thai Thiền Giáo Tông chúng ta. Cái nét đặc biệt đó là gì? Tức là đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam chúng ta là một dân tộc, một nước nhỏ nằm bên cạnh một cái nước lớn ở phía Bắc, và một cái nước cũng hùng mạnh ở phía Nam, đó là Chăm Pa và Chân Thành. Cho nên muốn sống còn thì chúng ta phải có rất nhiều cái sáng tạo. Vì vậy mà dân tộc Việt Nam chúng ta sớm tiếp nhận được cái giáo lý của Đức Phật và biến cái giáo lý của Đức Phật trở thành ra một cái tư tưởng đặc thù của dân tộc Việt Nam và Phật giáo Việt Nam. Đó là tư tưởng yêu nước. Trong lịch sử Phật giáo thì lại không đặt cái vấn đề mà yêu nước, nhưng mà cái chủ nghĩa yêu nước của Phật giáo Việt Nam chúng ta là đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Là vì dân tộc Việt Nam chúng ta gắn liền với Phật giáo, cho nên dân tộc muốn sống còn, Phật giáo muốn sống còn thì phải có những cái hoạt động thích ứng để mà tồn tại và phát triển. Cho nên kể từ khi du nhập thì Phật giáo chúng ta đã dấn thân vào trong cuộc sống. Dấn thân vào trong cuộc sống thì nhằm xây dựng cái tinh thần dân tộc, cái tinh thần đạo pháp. Cho nên những cái tinh thần yêu nước cũng từ đó mà chúng ta có phát triển. Vì vậy mà chúng ta thấy cái chiều dài của lịch sử Việt Nam chúng ta nó khởi đầu từ cái thời mà chúng ta bị lệ thuộc nhà Hán ở bên Tàu. Thì lúc bây giờ này chúng ta mới thấy có cái khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Thế là khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, rồi kế đó là khởi nghĩa của Bà Triệu, rồi kế đó nữa là khởi nghĩa của Lý Nam Đế. Trong một cái chiều dài lịch sử suốt mấy trăm năm như vậy, gần cả ngàn năm như vậy, thì chúng ta thấy trong những cuộc khởi nghĩa đó nó luôn luôn có cái trí tuệ của Đạo Phật để chỉ đường cho các cuộc khởi nghĩa này. Cái cụ thể nhất đó là trong cái thời mà Hán thuộc thì lúc bây giờ là tất cả những người thanh niên là bị đi phu hết, tức là bị quân nhà Hán nói cách nào đó thì ta gọi là quản thúc, bị quản thúc. Tại vì nhà Hán rất sợ là dân tộc Việt Nam chúng ta nổi dậy là dân độc lập, Cho nên gần như tất cả những người thanh niên trai tráng là phải đi phu và đặt ở trong vấn đề quản chế. Nhưng người nào mà có cái ý niệm mà nhà Hán thăm dò biết được thì cái trường hợp đó liền tìm cách sát hại. Trong đó nó có ông Thi Sách là chồng của bà Trinh Trang. Thì khi mà Thi Sách bị sát hại thì nó đã gây cái sự căm phẫn ở trong nhân dân chúng ta. Cho nên mới có cái việc khởi nghĩa của hai bà Trưng. Thế nên khởi nghĩa của hai bà Trưng thì chúng ta lại thấy cái gì? Trong cái cuộc khởi nghĩa này nó phát xuất từ đâu? Nếu ta nói ở tại Mê Linh, nếu mà phát xuất từ Mê Linh thì ở trong cái hàng ngũ mà tướng lãnh của hai bà Trưng thì ở trong đó chúng ta điểm lại, chúng ta thấy phần lớn là các ni sư và các nữ tướng, nữ cư sĩ. Cho nên cái âm thầm hoạt động nó ở tất cả các chùa trong thời. Cho nên cho đến ngày nay cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng vẫn còn lưu lại cái dấu vết ấy, những cái ngôi chùa là những cái nơi khởi nghĩa. Ở trong đó có cái ngôi chùa mà mới được trùng tu này ở tại Hà Nội, ta gọi là chùa Yên Phú. Cho nên chùa Yên Phú là một cái ngôi chùa mà phát xuất cái cuộc khởi nghĩa này. Trong đó nó có một nữ tướng là một ni sư, mà sau này nó là được bà Trinh Trang nó phong cho là công chúa. Cho nên cái khi mà đánh giặc xong thì ni sư này liền trao ấn và trở về chùa tu. Thành đây ta nổi tiếng nhất là ta nói là ni sư Phương Dung, đó là một nữ tướng của bà Trưng, mà còn lại còn đền thờ và còn chùa tới ngày nay. Nhưng mà qua đến cái thời Lý Nam Đế thì quý vị đã biết rồi, Lý Nam Đế là cũng xuất thân từ nhà chùa, tức là xuất thân từ trong chùa. Cho nên cái khi mà ông khởi nghĩa thành công thì ông biến cái ngôi chùa mà ông tu đó trở thành ngôi chùa gọi là khai quốc. Cho nên nó bảo rằng trước khi mà xây cung điện thì ông cho trùng tu cái ngôi chùa khai quốc trước. Tại sao vậy? Là vì khởi nghĩa ở tại chùa khai quốc, khởi nghĩa tại ngôi chùa này, cho nên coi như là mở ra cái nước vạn xung đó, là từ cái ngôi chùa này. Vì vậy mà đặt cái tên chùa để đánh dấu gọi là chùa khai quốc. Cho nên về sau này mới dời về Hồ Tây và đổi cái tên lại là chùa Trấn Quốc. Cái đây là qua tới từ nhà Lý thì đổi tên là Trấn Quốc. Khai quốc là mở nước, mà Trấn Quốc đó là giữ nước. Đó là cái điểm mà chúng ta nhìn thấy Phật giáo luôn luôn gắn với dân tộc. Nhưng mà đến cái thời cận đại chúng ta, đến cái thời mà thực dân Pháp mà tới chiếm đất nước chúng ta, thì chúng ta biết cái thời đó phải nói là cái thời Phật giáo chúng ta suy yếu. Cái thời suy yếu của chúng ta, nên tại sao chúng ta bị suy yếu? Thế nên nhìn kỹ ra chúng ta thấy lúc bây giờ này là Phật giáo chúng ta không quan tâm tới thế sự nhiều nữa, nhưng mà lại là ẩn mình vào trong cái chốn thiền môn, có một cái đời sống mà gần như là xuất thế. Và chủ yếu là chúng ta niệm Phật để cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tức là về một cái thế giới xa xăm nào đó, thành cái tinh thần hiếm thế ở trong đạo Phật nó phát triển mạnh. Một mặt khác đó, là vì cái tinh thần hiếm thế nó không thích hợp với cái xã hội hiện tại, cho nên lúc bây giờ là tất cả những người ra phò vua giúp nước này hầu hết là xuất thân từ kẻ sĩ, tức là nho gia, tức là đạo nho. Cho nên thời nhà Nguyễn thì có thể nói là đạo Nho đã thay cái vị trí của đạo Phật ở thời nhà Lê, nhà Đinh, nhà Lý. Cho nên cái vai trò mà của đạo Nho lúc bây giờ nó quan trọng, còn cái vai trò của Phật giáo chúng ta nó trở thành mờ nhạt. Vì các thầy lúc bây giờ là chỉ có niệm Phật để vãng sanh, và chỉ có cái việc đó, cầu an, cầu siêu, chỉ chuyên làm cái việc đó mà đưa người ta về tịnh độ. Cho nên không còn quan tâm tới cuộc sống của con người nữa. Vì vậy đó mà Phật giáo chúng ta suy yếu. Thì lúc bây giờ là Phật giáo chúng ta suy yếu thì đất nước chúng ta suy yếu theo. Cho nên suy yếu theo, vì vậy đó mà Pháp mới có điều kiện xâm chiếm nước ta. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng chúng ta. Phật giáo suy yếu, đất nước chúng ta nên trở thành suy yếu. Cho nên cái cánh cửa mở ra cho quân Pháp trở vào, quân Pháp trở vào và xâm chiếm đất nước. Nhưng mà cái khi đó Pháp vào chiếm nước ta rồi đó, thì lúc bây giờ sao? Một số các nhà Nho mà thức tỉnh, cho nên họ mới quay ngược trở lại, họ tìm về Phật giáo. Cho nên những nhà Nho mà yêu nước đó, thì quay trở lại tìm Phật giáo để học Phật giáo. Thì những nhà Nho mà trở lại tìm Phật giáo đó, ở trong đó chúng ta thấy là có tổ sư của chúng ta là Tổ Huệ Năng. Thế nên Tổ Huệ Năng là xuất thân từ một nhà Nho yêu nước, từ một nhà Nho yêu nước nhưng mà trở lại tìm Phật giáo. Thế nên tìm Phật giáo xem coi cái trí tuệ của Đức Phật có giải quyết được cái việc gì vậy cho con người hay không. Đây là cái việc quan trọng nhất, cái nguyên nhân mà Tông Thiên Thai Thiền Giáo chúng ta ra đời là. Cho nên cái việc đầu tiên mà Tổ Huệ Năng tìm tới chùa Lâm Hòa để gặp Tổ Hải Hội xin cầu pháp quy y, đây là cái mở đầu mà chuyển hướng từ một nhà Nho yêu nước trở thành một nhà sư. Nên khi quy y và thọ giáo với Tổ Khánh Hòa, là Tổ Long Hòa, tức là Tổ Hải Hội, thì bây giờ Tổ Hải Hội mới trao cho Tổ Huệ Năng một cái bộ kinh Pháp Hoa, trao cho Tổ Huệ Năng một kinh, bộ kinh Pháp Hoa, và Tổ Hải Hội mới dạy Tổ Huệ Năng nên tìm ở trong bộ kinh này. Thành ra nên tìm ở trong cái bộ kinh Pháp Hoa. Đây là cái điều rất đặc biệt. Cho nên lúc bây giờ đó tôi mới thấy Tổ Huệ Năng chúng ta cũng tìm ở trong bộ kinh Pháp Hoa. Nhật Liên Thánh Nhân của Nhật cũng tìm ở trong bộ kinh Pháp Hoa. Và Trí Giả Đại Sư cũng tìm ở trong bộ kinh Pháp Hoa. Cho nên cái khi nghiên cứu về kinh Pháp Hoa đó, tôi mới theo dõi coi thử coi Ngài Trí Giả Đại Sư, Ngài phát hiện những cái gì trong kinh này, Nhật Liên Thánh Nhân phát hiện cái gì trong kinh này, và tổ sư của chúng ta đã phát hiện những điều gì. Đây là cái điều quan trọng nhất đó, mà chúng ta thấy được. Như vậy đó, cả ba vị danh tăng này đó, đều chọn bộ kinh Pháp Hoa và tìm cái sâu xa ở trong bộ kinh này mà làm cái phương pháp tu hành mang thân cái cụ thể. Thì lúc bây giờ đó, cái khi nghiên cứu cái bộ kinh Pháp Hoa, nghiên cứu bộ kinh Pháp Hoa thì tôi thấy Tổ Huệ Năng chúng ta nhé, là dạy học trò nên tu theo quyển thứ 7 của kinh Pháp Hoa. Ngài Nhật Liên Thánh Nhân thì dạy biểu tu theo quyển thứ 5 của kinh Pháp Hoa.
Ngài Trí Dạ Đại Sư thì biểu tu theo quyển thứ nhất của Kinh Pháp Hoa. Cả ba vị đều tu theo Kinh Pháp Hoa hết. Nhưng mà Trí Dạ Đại Sư thì ngộ ở quyển thứ nhất, Nhật Liên Thánh Nhân thì ngộ ở quyển thứ năm, và Tổ Thiên Thai chúng ta là ngộ ở quyển thứ bảy. Cho nên chúng ta về hàng môn hạ, chúng ta cần phải có cái suy nghĩ và áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Thành ra cái khi còn nhỏ, Hòa Thượng ở trên Quy Nhiên, tức là thầy bổn sư của tôi, nói rằng Tổ chỉ truyền có quyển thứ bảy của Kinh Pháp Hoa và truyền cho cái Chú Chuẩn Đề và Pháp Ngũ Hối. Tức là Ngũ Hối, Chuẩn Đề và quyển thứ bảy Kinh Pháp Hoa. Cho nên khi mà nghe Hòa Thượng Trí Đức ở trên Quy Nhiên nói như vậy thì tôi mới có cái suy nghĩ, tức là Ngũ Hối Nghi, thì cái này rõ ràng là phát xuất từ cái Thiên Thai, Tổ Thiên Thai ở tại Trung Hoa. Cho nên bây giờ từ cái Thiên Thai ở núi Thiên Thai bên Trung Hoa với cái Thiên Thai Thiền Giáo Tông chúng ta, về giáo nghĩa nó có một cái giống nhau ở cái chỗ Nghi Ngũ Hối. Nhưng mà cái mới đó của Tổ đó là gì? Tức là trì chú chuẩn đề. Ta đã trì chú chuẩn đề để tìm một cái linh nghiệm nào đó, tức là cái lực siêu nhiên nào đó. Đây là trên bước đường thôi. Tại vì nếu không có cái lực siêu nhiên thì chúng ta không biết được những cái việc mà ở ngoài cái tầm hiểu biết của con người. Nhưng mà trên bước đường tu chúng ta làm sao những cái điều mọi người hiểu biết, ta hiểu biết, nhưng mà những điều mà người khác không hiểu biết ta cũng biết được. Tức là những người hiểu biết được á, là họ biết những cái việc xảy ra trong quá khứ, tức là lịch sử. Những cái việc xảy ra trong hiện tại là những dữ kiện trước mắt chúng ta. Nhưng mà những cái việc xảy ra trong tương lai và xảy ra trong hiện tại ở một nơi khác thì chúng ta không thể biết được. Cho nên muốn biết được là phải đi tìm thôi. Cho nên như Bác Hồ cũng phải gọi là ra đi tìm đường cứu nước. Ra đi tìm đường cứu nước, đi khắp cả năm châu bốn biển, coi thử là những cái việc gì nó xảy ra trên thế giới này. Và tất cả những nhà yêu nước đó, họ hành xử như thế nào để chúng ta học theo nhé. Đây là đi tìm để học. Nhưng mà tổ sư của chúng ta lại dùng cái chú chuẩn đề, luyện cái chú chuẩn đề để chúng ta có cái lực siêu nhiên. Thì chúng ta không cần đi đâu hết mà ngồi tại chỗ ta còn biết. Tức là ngồi tại chỗ mà chúng ta biết những cái việc xảy ra ở trong trời đất. Tức là tất cả những việc xảy ra trong trời đất đó, chúng ta biết hết. Tại vì cái chỗ này đó, là khi Đức Phật ngồi Bồ Đề Đạo Tràng, gọi là nhập pháp giới, chẳng những Ngài biết được những cái việc mà xảy ra trên mặt đất này, trên trái đất này, mà Ngài còn xảy ra những cái việc xảy ra đó, ở trong pháp giới, tức là ở các cái hành tinh khác, ở các cái dãy ngân hàng khác. Cho nên Đức Phật chúng ta có một tầm nhìn xa như vậy. Cho nên lúc bây giờ ta gọi đó là thiền nhãn minh. Cho nên thiền nhãn minh tức là nhìn thấy xa. Bây giờ đó, Tổ Huệ Đăng chúng ta đó, trì chú chuẩn đề, tức là chúng ta nhìn pháp giới qua cái lăng kính của chú chuẩn đề để chúng ta thấy cái bề trái của cuộc đời. Cho nên lúc bây giờ đó, Tổ mới thấy được những cái việc đang xảy ra ở trên khắp bốn biển năm châu. Ngài thấy được những cái việc mà sẽ xảy ra, tức là sắp xảy ra, tức là thấy được. Không cần phải đọc, không cần phải nghiên cứu, nhưng mà tự phát cái huệ để mà thấy được cái chỗ này. Cho nên vì Ngài thấy được, Ngài biết được những cái việc mà người thường không thể biết được, cho nên lúc bây giờ là Tổ Hai Hội mới cho Ngài một pháp danh mới gọi đó là Huệ Đăng. Huệ Đăng tức là ngọn đèn trí tuệ. Chỉ có ngọn đèn trí tuệ, ngọn đèn ở trong tâm đó mới soi sáng được mọi hiện tượng xảy ra trong trời đất này. Thế nên tất cả những cái gì mà Ngài thấy được, Ngài biết được, Ngài nói ra, thế nên Tổ Long Hoàng ấn chứng cho Ngài, đó là chân lý. Đây là một cái điểm mà rất đặc biệt. Cho nên vì thấy và biết như vậy, cho nên lúc bây giờ đó, Ngài mới mở trường dạy học và lập thành ra cái Thiên Thai Thiền Giáo Tông của chúng ta. Mở trường dạy học và mở ra cái tông Thiên Thai Thiền Giáo. Tại sao mà chúng ta gọi là Thiền Giáo Tông? Tại sao mà chúng ta gọi là Thiên Thai? Cho nên nó dùng cái chữ Thiên Thai này nữa. Đương nhiên nếu nói gần thì Ngài lấy theo cái Thiên Thai Thiền Tông ở Huế. Tại vì cái Thiên Thai ở Bà Rịa là tiếp tục cái Thiên Thai của Ngài Diệu Quán ở Huế. Nhưng mà nếu xa một chút nữa đó, thì cái trường hợp đó Ngài mới kết hợp được cái Kinh Pháp Hoa, tức là Thiên Thai của Trí Giả Đại Sư ở đời nhà Tùy Trung Quốc. Cho nên đây là cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta học giáo nghĩa Tam Thế. Cho nên có cái kết hợp này. Nhưng mà cái Thiên Thai ở thời nhà Tùy của Trí Giả Đại Sư đó là gì? Tức là kết hợp giữa giáo tông và thiền tông, tức là tu theo thiền tông nhưng mà phải xây dựng ở trên giáo tông. Cho nên tại sao mà tổ chúng ta chọn như vậy? Tại vì lúc bây giờ nó có nhiều người tu thiền nhưng mà không đặt ở trên cái nền tảng của giáo tông, tức là giáo lý, cho nên chúng ta lạc ra ngoài đạo. Cho nên chúng ta tu thiền nhưng mà chúng ta lạc ra ngoài đạo, chúng ta thành thiền của ngoài đạo chứ không phải của Phật. Còn các vị mà chỉ học giáo lý mà không áp dụng thiền quán thì cái này nó trở thành danh tự pháp sư, tức là chỉ nói suông thôi, chỉ nói suông theo kinh điển, nhưng mà cái kinh điển này nó không có dính liền với cái cuộc sống tu hành của chúng ta. Cho nên cái thiền giáo tông của Ngài Ngài mới đặt ra chúng ta thấy rất là rõ, tức là học để tu. Chúng ta học giáo lý để tu chứ không phải học để nói. Thế nên học giáo lý của Phật để tu theo Phật là chính, mà tu theo Phật để chứng đạo, đây là con đường chính. Cho nên Ngài thể nghiệm giáo lý bằng cách đi vào trong hang mà tu, ôm bộ kinh vào ở trong hang, ngồi trong đó để trì kinh, để suy gẫm, lật dở ra từng trang một, đọc từng chữ một để suy gẫm có lời Đức Phật dạy cái gì và ta có thể ứng dụng được trong cuộc sống tu của ta mà cứu đời giúp người như thế nào. Đây là cái việc của tổ đã làm mà tất cả chúng ta đều biết. Cho nên vào hang ẩn tu, từ cái khi mà vào hang ẩn tu như vậy có nghĩa là tu mà có kết quả rồi. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới thấy Ngài có một sức thuyết phục rất lớn, có một sức thuyết phục mọi người rất lớn. Vì vậy mà chúng ta thấy trong các cái vị dân tăng mà hôm nay ta kỷ niệm này, Hòa Thượng Minh Đức ở đâu? Ở tận ở trên An Giang này, nhưng mà vẫn tìm ra tới Bà Rịa. Ta đã tìm ra tới Bà Rịa để gặp Tổ Huệ Đăng. Cái gì làm cho Hòa Thượng Minh Đức phải lặn lội mà đi tìm xa như vậy? Ở An Giang không có chùa sao? Long Xuyên không có chùa. Thành ra tất cả các nơi đều có chùa, có người tu, nhưng mà nó có một cái mối quan hệ vô hình nào đó, nó có một sợi dây vô hình nào đó mà nó ràng buộc giữa Hòa Thượng Minh Đức và Tổ Thiên Thai. Cho nên phải lặn lội đi tìm xa như vậy để học đạo. Rồi Hòa Thượng Minh Nguyệt của chúng ta thì đâu? tức là ở Bình Dương thôi. Ta ở trên Bình Dương cũng là lặn lội ra Bà Rịa tìm Hòa Thượng Thiện Hào, thì ở gia đình rồi Hòa Thượng Pháp Giống, Hòa Thượng Pháp Tràng, Hòa Thượng Pháp Linh. Ở đây thì chúng ta điểm qua một số các Hòa Thượng mà được Tổ Thiên Thai giáo hóa. Cho nên những người này đó, tự nhiên nó có cái sức thu hút vô hình nào đó mà cùng nhau kéo ra Thiên Thai, ra Bà Rịa. Nhưng mà ra ngoài đó thì quý vị nghĩ sao? Ở Thiên Thai lúc bây giờ nữa không phải là chùa cao Phật lớn, không phải là có tất cả những điều kiện vật chất như chúng ta có ngày nay, không phải. Nhưng mà đi ra Thiên Thai để cuốc đất, để trồng rau, để làm rẫy, để kiếm sống, đây là trên bước đường tu. Tại sao những người này có chùa, có những cái nơi tốt ở đó chỉ hưởng thụ mà không chịu lại bỏ để đi ra tìm cái chỗ cực khổ như vậy? Cho nên đạo, cho nên ta bảo là tìm đạo. Nên trên cái bước đường tu hành này, tôi gợi cái ý để quý vị, chúng ta tu hãy suy nghĩ xem chúng ta đi tìm đạo hay là chúng ta đi tìm thức ăn. Nếu mà tìm thức ăn thì chúng ta xếp vô hạnh, gọi là giá áo túi cơm, ở ngoài đời cũng không làm được việc gì, chứ nói chi là cái chuyện mà tới với đạo vô thường. Cho nên lúc bây giờ chúng ta đi tìm đạo, chúng ta đi cầu đạo, mà tìm đạo đó là tìm bằng cái tâm của chúng ta. Cầu đạo đó là cầu đạo ở trong cái chí của chúng ta. Ta đã có một cái ý chí cầu đạo, có một cái tâm quyết định tìm đạo, cho nên chỗ nào có đạo ta tới. Đây là trên bước đường tu. Thế nên chỗ nào có ăn ta tránh, thấy chỗ nào có ăn thì chúng ta tránh, nhưng mà thấy chỗ nào có đạo chúng ta tới. Đây là người đi tầm đạo. Cho nên khi tôi đi tu vậy, ta thấy cái chùa nào giàu thì thường thường tôi tránh, thấy cái chỗ nào có ăn thì tôi tránh. Tại sao vậy? Ta nên ta vào những cái chùa mà có ăn là ta thấy những người vào đây để dành ăn, phải không? Ta nên để dành ăn chứ, tranh nhau từng miếng ăn, tranh nhau từng cái chỗ ở, đây không có đạo. Nhưng mà ở trong cái cực khổ, trong cái chuyện mà tu hành á, mà chúng ta tìm thấy được cái nguồn vui ở trong đó thì chúng ta thấy được đạo. Nên trên cái bước đường tu của tôi nghiệm lại, tôi thấy trong đời tôi nữa là tìm cái khó và cái khổ nhiều hơn là tìm cái sự an lành. Nếu mà an lành nữa thì tôi thấy ở chỗ nào cũng an lành, nhưng mà vì chúng ta đi tìm đạo cho nên tìm cái khó, tìm cái khó cái khổ. Tại nên trong cái khó cái khổ đó thì tôi thấy không ai tranh với mình hết, không ai mà dành với mình cái khổ hết, cho nên mình lại thấy đạo trong cái khổ cái khó đó. Còn cái chỗ nào mà có ăn có mặc thì cái trường hợp này vô đó người ta hay dành nhau, cho nên lo dành nhau thì không có đạo. Mà không có cái gì để dành thì cái tâm chúng ta trống mới có đạo. Thế nên các bậc thầy của chúng ta đi ra ngoài Thiên Thai, ra ngoài Thiên Thai theo tổ để học, gọi là học đạo. Đây là trên bước đường tu. Thế nên tổ dạy đạo ở đây, nhưng mà bây giờ đó, tổ dạy cái gì? Bảo rằng là tất cả mấy thầy đó, nên tụng cái quyển kinh thứ 7 của Bộ Kinh Pháp Hoa thôi. Tại vì ngài ngộ được cái quyển thứ 7 cho nên biểu đệ tử nó tụng quyển kinh thứ 7. Nhưng mà ngài không nói thêm ở trong đó là cái gì. Tại sao vậy? Là ngài muốn để cho chúng ta tìm. Ta nghĩ người nào mà tìm thấy được đạo ở trong đó thì người đó có thể hành đạo được. Ta nghĩ có thể nói tôi ngày nay làm được một số việc cho giáo hội là nhờ tôi thấy được cái ý của tổ trong quyển thứ 7. tổ không nói, thầy tôi cũng không dạy. Nhưng mà cái khi tôi đọc cái quyển thứ bảy theo lời của tổ đó, thì tôi liền phát hiện ra một điều, phát hiện ra một điều mà tôi áp dụng trong cuộc sống của mình. Cho nên phải nói là tôi thành công ở trên cái bước đường hoằng pháp của tôi. Trong quyển thứ bảy quý vị thấy là gì? Ở trong này nó có phẩm Dược Vương Bồ Tát Bốn Sự, có phẩm Diệu Âm, có phẩm Phổ Môn, có phẩm Đà La Ni, có phẩm Diệu Trang Nghiêm và phẩm Phổ Hiền. Cho nên học Kinh Pháp Hoa theo Tổ Thiên Thai là học năm phẩm này. Ta học cái phẩm Phổ Hiền, chúng ta học cái phẩm Diệu Trang Nghiêm Bốn Sự, chúng ta học cái phẩm Đà La Ni, học cái phẩm Dược Vương, cái phẩm Phổ Môn hay là phẩm Diệu Âm Bồ Tát. Ta nên ta học năm cái phẩm này nữa, rồi ta theo năm cái phẩm này ta hành đạo nữa, thì chắc chắn chúng ta sẽ không có thất bại trong cuộc đời. Cái này kinh nghiệm của tôi. Nên khi nhận ra được cái ý này nữa, tôi thấy từng phẩm một, đây là một bài học lớn cho chúng ta. Phật dạy, nhưng mà tổ là người kế thừa, cho nên ta được cái may mắn học. Cho nên mới thấy. Ta nghĩ điều đầu tiên, quý vị thấy, như chúng ta học cái phẩm Diệu Âm, ta nên học cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát, thì quý vị thấy cái nét gì đặc biệt ở đây? Đây chúng ta nhìn thấy kỹ rồi thôi. Ta nên Diệu Âm Bồ Tát là ở một cái nước phương Đông, ở nước phương Đông, hiện tại ở phương Đông. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca là ở thế giới Ta Bà này. Thì ở trong kinh bảo rằng bây giờ Đức Thích Ca muốn mời Ngài Diệu Âm Bồ Tát từ ở phương Đông mà tới thế giới Ta Bà này nhé, thì Đức Phật Thích Ca liền phóng hai đạo hào quang. Cho nên một đạo hào quang là ở trên lông trắng giữa chặn mày, một đạo hào quang nữa là từ vô kiến định tướng. Tức là Đức Phật Thích Ca ít bao giờ mà phóng hai đạo hào quang đều được. Nhưng mà lần này trong Kinh Pháp Hoa chúng ta lại thấy Đức Phật Thích Ca phóng một lượt hai đạo hào quang để mà họp trở lại và chiếu thẳng vào trong người của Diệu Âm Bồ Tát. Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Đó là bài học để mà chúng ta học và chúng ta tu. Thế nên chúng ta học theo Đức Phật Thích Ca chỗ này. Ta nên quý vị biết cái đạo hào quang mà đi từ cái lông trắng giữa chặng mài đó là gì? Tức là tiêu biểu cho trí tuệ. Tiêu biểu cho trí tuệ. Cho nên chúng ta muốn mời một người nào hợp tác với ta, muốn mời người nào hợp tác với ta đó, là cái việc đầu tiên ta phải làm cho họ thấy được cái trí tuệ của ta, họ thấy được cái hiểu biết của ta đó. Chẳng lẽ một cái người có trí tuệ như Bồ Tát Diệu Âm mà nhận một người ngu dốt làm thầy không? Đương nhiên là phải nhận một cái người có trí tuệ như mình thì mình coi đó là bạn, mà hơn mình thì mình coi là thầy. Cho nên tôi tìm sư học đạo trên bước đường tu của chính mình, tôi nghe chỗ nào có được danh tăng, có những người nào học rộng thì tôi tìm tới. Thế nên lúc nhỏ tôi đã từng đi theo Hầu Hòa Thượng Pháp Lan. Tại vì tôi nghĩ là Hòa Thượng Pháp Lan là người hầu cận của Hòa Thượng, của Tổ Thiên Thai. Cho nên tới Hòa Thượng Pháp Lan để xem tôi có học được một vài điều gì. Đây là trên bước đường tu. Cho nên người nào hiểu biết hơn mình thì mình tới đó mà mình lại mình cầu mình học. Cho nên đây là đi cầu học. Những người biết hơn mình là thầy, những người biết ngang mình là bạn, có thể trao đổi được. Đây là trên bước đường tu. Còn những người không hiểu được mình thì thôi tạm thời tránh xa đi. Nói qua nó lại ít lợi gì cho ta? Nó làm cản trở cái bước đi lên của mình. Thế là tôi có lập trường đường ta đi còn xa, mà việc chúng ta còn nhiều, cho nên là chúng ta không có thời giờ để mà nói chuyện với những người này. Ta không còn thời giờ nữa, ta lo ta học, ta lo ta học chứ, ta lo đi tìm bản tri thức để làm sao mà đưa chúng ta ra khỏi sanh tử này. Cái chết nó gần kề rồi mà còn ở đây tranh cãi hơn thua những chuyện lặt vặt áo cơm gạo tiền thì cái trường hợp bao giờ ta ra khỏi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả những cái này chúng ta gác qua bên mà cố đi tìm tri thức. Tại là Đức Thích Ca phóng đạo hào quang bằng trí tuệ để mà chiếu thẳng vào người của Diệu Âm Bồ Tát, thì Diệu Âm Bồ Tát mới nhận được có một người có trí tuệ như vậy muốn gặp mình phải. Nhưng mà bây giờ Diệu Âm Bồ Tát cũng còn đánh đo, còn suy nghĩ chứ. Bây giờ Phật Thích Ca muốn gặp mình, nhưng mà mình có nên tới hay không? Ông muốn gặp mình, nhưng mà gặp mình để làm gì? Ông có thiệt lòng không? Đấy, lúc nào ta cân nhắc. Chứ không phải ai mời chúng ta cũng đi. Ai mời ta đi, ta phải có suy nghĩ chứ. Người có trí tuệ là phải như thế. Cho nên khi tu hành chúng ta có cân nhắc. Cái người mời mình để làm gì? Cho nên lúc bây giờ Đức Phật phải phóng thêm đạo hào quang thứ hai từ vô kiến lãnh tướng. Cái vô kiến lãnh tướng là đức tướng. Cái đức tướng. Cho nên muốn mời người, muốn điều người thì dùng cái đạo đức của ta đó, dùng cái đạo đức của ta đó mà đối xử với người. Cái đối nhân xử thế đó, người ta không được quyền dùng thủ đoạn với nhau nữa. Nhưng mà dùng cái đức của chúng ta để cảm hóa mọi người. Ta nên Đức Phật Thích Ca bảo rằng đó, trải qua vô lượng kiếp tu hành đạo Bồ Tát đó, để mà thành ra cái tướng đặc thù gọi là đức tướng hay là vô kiến định tướng. Tức là cái đức tướng là cái tướng mà trên đầu ngài đó có một cục thịt lồi lên và đỏ, ta gọi nó là cái bức son hay là ta gọi là một ruồi son ở ngay trên đầu này. Đức Phật nổi lên cao như vậy, từ trong đó phóng ra đạo Bồ Tát. Có nghĩa là Đức Phật cứ từ khi tu đạo Bồ Tát cho tới khi thành Phật đó là ngài luôn luôn kính trọng tất cả mọi người. Vì vậy mà ta muốn hợp tác với người, ta muốn mời người, thì cái điều quan trọng đầu tiên là gì? Ta phải kính trọng. Ta phải kính trọng cái đối tác của chúng ta, chứ ta không được quyền xem thường. Cho nên Bồ Tát Diệu Âm mà nhận được từ một đạo hào quang ở trên vô kiến đại tướng Đức Phật phóng tới thân của ngài, ngài mới quyết định là phải đi qua thế giới Ta Bà. Không đi không được. Cái người ai mời thì tôi không đi, nhưng mà Đức Thích Ca Mâu Ni mời thì tôi phải đi thôi. Đấy là cái cách xử thế ở trong kinh mà Đức Phật đã dạy chúng ta là điều đó. Đó là cách xử thế với nhau, tức là làm bạn với nhau thì phải biết kính trọng nhau và phải hiểu biết lẫn nhau. Còn không hiểu biết lẫn nhau, không kính trọng nhau thì một khoảng thời gian thì quý vị sẽ bắt đầu tranh chấp và sát hại nhau đó, thì cái này nguy hiểm vô cùng. Cho nên những người đó ta tránh đi. Thế nên khi chúng ta tu pháp quan ta sợ cái này đó. Nên là trong cái phẩm An Lạc Hạnh Đức Phật đã nhắc cái này, tức là phải tránh đi. Cho nên người nào kính trọng ta, người nào mà hiểu được lòng ta thì cái này ta sẵn sàng hợp tác đi khi ra hành đạo Bồ Tát. Cho nên tôi luôn luôn cân nhắc trên cái bước đường tu hành của mình, ai là cái người mà kính trọng ta, ai là cái người mà sẵn lòng với ta thì cái này ta cũng sẵn lòng hợp tác. Đó là trên bước đường tu nên học được cái phẩm này, học được Diệu Âm Bồ Tát. Nhưng mà khi Diệu Âm Bồ Tát nó tới thế giới Ta Bà thì quý vị thấy sao? Diệu Âm Bồ Tát tới thế giới Ta Bà cũng tới bằng cách đặc biệt. Ngày tới thế giới Ta Bà đó, là ngày tới bằng 84.000 hoa sen nữa. Bảo là người ta không thấy Diệu Âm đâu hết, nhưng mà thấy hoa sen bọc đầy ở trên núi Kỳ Sầu. Chúng ta tụng kinh này thấy tự nhiên thấy hoa sen mọc đầy hết trên núi Kỳ Sầu, 84.000 hoa sen nổi lên Đây là trên cái bước đường tu đó. Cho nên khi ta hợp tác với ai, ta tới đâu, thì cái điều quan trọng nhất là hoa sen. Cái này Bồ Tát, hoa sen là tiêu biểu cho vô nhiễm, hoa sen không dính nước. Cho nên ta tới thế giới ta bà này, ta không vì một quyền lợi gì cho ta hết, ta vẫn tinh khiết như một hoa sen. Cho nên khi mà ta hợp tác với người, rồi lúc bây giờ ta có cái ý xấu, ta có ý muốn lợi dụng, ta nghĩ tới quyền lợi nào đó, thì cái này coi như là tăng đà, không phải là Bồ Tát nữa. Cho nên luôn luôn lúc nào nữa ta cũng cân nhắc, ta hợp tác với người với một cái tấm lòng trong sạch như hoa sen. Đó là Bồ Tát tu theo kinh Pháp Hoa. Thế nên muốn tu theo kinh Pháp Hoa là lúc nào ta cũng như một hoa sen, ở trong hoàn cảnh nào, trong tình huống nào cũng là hoa sen. Cho nên 84.000 hoa sen để mà ứng vào trong 84.000 phiền não và trần lao của chúng sanh để tu Bồ Tát đạo. Cho nên chúng sanh họ xấu như thế nào thì ta cũng là hoa sen. Phiền não và nghiệp của chúng sanh như thế nào thì Bồ Tát vẫn là hoa sen. Cho nên hãy cảm được cái chỗ này mà tôi bảo rằng Bồ Tát đi vào đời, sen nở khắp muôn nơi, trang nghiêm cho cuộc sống, ôi thật đẹp tuyệt vời. Nên Bồ Tát nào đi vào, tức là Bồ Tát diệu âm. Cho nên Bồ Tát diệu âm vào cuộc đời này bằng hoa sen, tức là làm gương tốt cho cuộc đời. Đây là bài học, bài học quý giá. Còn cái khi đó mà ta tới chỗ đó rồi nữa, ta bị quyền lợi, ta bị vật chất làm mờ mắt đi, thì cái này khó trở về bổn độ. Cho nên Bồ Tát diệu âm làm Phật sự xong thì liền trở về bổn độ, tức là trở về cái chỗ mình. Coi như đây là cái chỗ mà ta tới để làm đạo, chứ không phải là chỗ để chỗ ở ta. Ta có quyền lợi nào để hết. Đây là trên bước đường tu hành. Cho nên quý vị muốn tu theo kinh Pháp Hoa thì đừng để quyền lợi vật chất nó dính vào người mình ấy. Và luôn lúc nào mình có cái tâm niệm phải trở về, phải trở về bổn độ, tức là trở về thế giới của mình. Đây là ta học ngay cái Pháp Diệu Dương. Nhưng mà qua cái Pháp Diệu Dương bổn sự thì quý vị thấy sao? Thế nên Đức Phật mới dạy là Dược Dương Bồ Tát hôm nay là vì Ngài có cái quá trình tu đạo Bồ Tát trong những kiếp quá khứ. Cho nên ta mới nhìn đời, ta nhìn mọi người nữa. Ai là người tốt hôm nay, ai là người giỏi hôm nay nữa. Cho nên người giỏi, người tốt hôm nay là vì họ đã có một cái quá trình tu học ở trong quá khứ rồi. Không ai tự nhiên giỏi được. Cho nên muốn giỏi thì phải học. Muốn được ta kính trọng là phải hành Bồ Tát đạo, tức là phải cứu nhân độ thế. Tự nhiên không ai quý trọng mình đâu. Mình phải có làm cái gì đó, mình phải có cái xả thân nào đó. Cho nên những cái việc mà hôm nay là do cái nguyên nhân sâu xa từ quá khứ. Cho nên hôm nay mà ta sống không ai thương, không ai quý trọng chúng ta hết, không ai chấp nhận ta, không gần gũi với ta, thì quý vị biết trong quá khứ mình đã làm gì đấy. Còn khi người kia được mọi người kính trọng thì chúng ta biết là trong quá khứ họ đã từng làm cái gì chứ. Cho nên giới thiệu Dược Dương Bồ Tát bổn sự, tức là sở dĩ ông Dược Dương được người ta quý trọng như hôm nay là vì trong cái quá khứ tu đạo Bồ Tát của ông rất đặc biệt, những người khác không làm được. Đây là trên bước đường tu ta nhận đấy. Cho nên trong quá khứ dẫn tới hiện tại. Thì như vậy trong quá khứ Dược Dương Bồ Tát đã làm cái gì? Ngài Dược Dương Bồ Tát làm cái gì mà hôm nay trở thành Dược Dương Bồ Tát? Thế nên ở trong quá khứ khi hành đạo Bồ Tát là Dược Dương tu học để mà chứng cho được cái giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni trước. Chứ Đà La Ni có nghĩa là trí tuệ. Tại ở trên cuộc đời này vì ta không có cái trí tuệ để giải được hết tất cả những cái ngôn ngữ của tất cả chúng sanh, giải được cái tâm trạng của tất cả chúng sanh, ta biết được cái này. Mà ta không biết người, ta không hiểu người mà ta dạy người thì cái trường hợp này chắc chắn là không có kết quả. Cho nên Đức Phật bảo chúng ta đó là trước nhất ta phải hiểu người trước đi, phải giải được cái nỗi lòng của họ trước đi. Tức là không hiểu được lòng họ, không hiểu được cái yêu cầu của họ, không hiểu được họ muốn cái gì, họ có thể làm được cái gì, mà chúng ta đem giáo lý chúng ta dạy họ đó, thì chắc chắn không có kết quả. Cho nên cái điều trước tiên đó, là Dược Chư Bồ Tát đó, là phải tu cho được cái giải nhất thiết ngữ ngôn định, cho chứng được cái định. Cho nên cái chỗ này dạy chúng ta khi nào ta muốn cứu người, ta muốn giúp người, ta muốn làm cái gì đó, là cái chuyện ta phải biết trước người đó. Ta phải biết trước người đó chứ. Cho nên ma ta biết là ma, Bồ Tát ta biết là Bồ Tát, ta nhận ra rõ. Nếu ta không nhận rõ thì chúng ta sẽ bị mắc lầm. Mà đôi khi đó tâm chúng ta tốt mà làm cái việc trở thành xấu đi. Nên nhìn một người, Đức Phật dạy chúng ta đấy, phải biết cho rõ là cái người này có đáng giúp đỡ không, cái người này có đáng giúp đỡ thì không, cái nguyên nhân nào dẫn họ tới cái chỗ này. Cho nên bây giờ thấy được nguyên nhân thì chúng ta mới tháo được cái gút này của họ. Đây là cái điều căn bản thôi. Nhưng mà chúng ta không thấy được cái nguyên nhân sâu xa kia mà ta có giúp họ thì không biết là gì. Cho nên thấy biết rõ rồi, có thể giúp được thì lúc bây giờ là chúng ta sẵn lòng. Cho nên cái người này mà giúp họ, họ có thể thăng tiến trên đường đạo được, thì cái trường hợp này ta sẵn lòng. Còn cái người này ta giúp họ để rồi họ lợi dụng ta, thì cái chỗ này người có trí không nào. Cho nên phải biết được cái hoàn cảnh của nó, biết được cái tâm trạng của nó, và biết được cái năng lực của nó. Cho nên lúc bây giờ ta giúp nó đó, là ta chấp gối cho nó đứng dậy. Nhưng mà cái người này nó chỉ biết xài tiền thôi mà không biết làm. Ta nói quý vị có giúp giống cho nó bao nhiêu gì nữa rồi nó cũng làm tiêu hết. Đây là cái điều thật. Ta nói có một lần tôi qua bên Mỹ, tôi gặp một cái anh nhà giàu. Anh này mở thưa với tôi thế này: dạ thưa thầy, con có một cái người em mà con rất thương nó, nhưng mà con đưa nó bao nhiêu tiền nó cũng làm tiêu hết. Các vị có bao giờ nghĩ đưa nó bao nhiêu tiền, giúp cho nó bao nhiêu tiền là nó không làm tiêu hết? Thế nên bây giờ con không biết là có nên giúp nữa hay là không. Không giúp nó thì thấy tội nghiệp, mà giúp nó thì giúp bao nhiêu nó cũng làm tiêu hết. Bây giờ quý vị nghĩ sao? Đây là trên bước đường. Cho nên thầy nói nếu mà giúp thì anh nên giúp theo Đức Phật ở trong Kinh Pháp Hoa. Ở trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy giúp làm sao? Đây là cái điều quan trọng nhất. Tại vì cái nghiệp chướng nó nặng nề như vậy, anh đưa nó bao nhiêu nó cũng là mất hết, và nợ mỗi ngày nó tăng, phước đó là giảm thêm nữa. Tới một khi nào đó anh sẽ giúp không nổi nữa thì nó sẽ trách anh. Đây là cái việc quan trọng. Đưa nó bao nhiêu tiền không xài hết thì bây giờ tuyệt đối không nên đưa tiền. Này dứt khoát là không nên đưa. Nhưng mà ta phải tạo điều kiện để cho nó sống và tạo điều kiện để cho nó làm việc. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới có cái vụ cùng tử. Cái này là con thiệt của mình mà lúc bây giờ đó là chỉ cho nó làm cái việc quét dọn phân nhơ phải. Quét dọn phân nhơ và ở ngoài âm tránh đó, chứ không cho vô nhà. Cái hư đốn như vậy đó, mà vô nhà thì nó sẽ phá của. Cho nên bắt ở ngoài kia và bắt làm cái việc hút dọn phân nhơ này, làm cho đến cái tâm nó hoàn toàn trong sạch, cái nghiệp của nó được giải đi. Tức là cái nghiệp của nó hết rồi đó, thì lúc bây giờ nó không có cái nhu cầu về vật chất nữa. Đây là cái điều quan trọng ở trên bước đường tu chúng ta. Cho nên chúng ta nhận ra được. Cho nên Bồ Tát Dược Dương cái việc đầu tiên là Ngài muốn cứu đời, mà muốn cứu đời là Ngài phải tu cho được cái Đà La Ni giải thiết ngữ ngôn, tức biết được. Mà khi Ngài biết được cái này rồi thì sao? Ngài mở con mắt trí tuệ ra, Ngài nhìn hết tất cả những người trên cuộc đời này, người nào đang giúp Ngài giúp, tức là giúp người nào đáng hết, mà giúp người nào người đó cũng nên thân hết. Đây là trên bước đường tu, người mình giúp đó, mà họ lên hiền, lên thánh, họ nên làm ra đó, họ trở thành người tốt đó, thì cái này mới đáng chứ. Cho nên lúc bây giờ đi tới đâu người ta cũng nói nhờ Dược Dương Bồ Tát mà tôi được thế này, nhờ Dược Dương Bồ Tát mà tôi được thế kia, tất cả những gì. Cho nên bây giờ đã tối, tôi muốn gặp lại Ngài Dược Dương Bồ Tát. Cho nên Ngài mới đổi cái tên gọi là Nhất Thiết Chúng Sanh Chỉ Kiến Bồ Tát. Tức là ai cũng muốn gặp Ngài hết, nhưng mà ai cũng muốn gặp Ngài hết thì Ngài cũng không còn tới với ai nữa hết. Đây là cái việc rất quan trọng. Cho nên hành Bồ Tát Đạo là vậy. Cái này là gì? Khi mà mình tới mình giúp họ rồi, tất cả những người này thương mình, quý mình, muốn trả ơn cho mình, thì quý vị thấy có nên nhận không? Nhận là xong hả? Nhưng mà không nhận, họ muốn trả ơn mình mà mình không nhận á, thì cái ơn này họ sẽ nhớ mãi trong lòng họ, cái ý niệm tốt này sẽ còn mãi trong lòng họ. Nhưng mà nếu mình nhận xong rồi đó, thì coi như hết. Tại vì mình nhận rồi thì coi như hết, mà nhận rồi coi như là hết á, mà quý vị á còn đi ra kể cho người này người kia nghe đó, tôi hồi tôi giúp đỡ nó rồi, thì chắc chắn nó không thương mình chút nào đâu. Nó không muốn thấy mặt mình đâu. Hay là mình giúp nó xong rồi đó, bây giờ nó khá đang nên nằm ra rồi đó, mình cứ tới nó nằm dạ thôi, tới nó nằm dạ tức là đòi trả ơn. Cái này không phải. Cho nên cái việc của Bồ Tát làm xong rồi thôi, ta đã làm xong rồi thì thôi, ta còn đi làm chuyện khác nữa chứ. Cái này là hạnh của Bồ Tát. Cho nên tu theo Kinh Pháp Hoa, tu theo Bồ Tát là như thế. Nên Tổ sư dạy chúng ta học theo cái hạnh của các Bồ Tát, học cái này. Còn nếu mà học với Quan Âm thì sao? Ta nên Bồ Tát Quan Âm, nếu ở trong cái trường hợp, trong cái trường hợp mà ta cần ông vua thì mình hiện thân làm vua, mà ta cần ông tướng thì mình hiện thân làm tướng, mà ta cần một người thầy giáo thì mình hiện thân làm thầy giáo chứ. Thậm chí một đồng nam đồng nữ chúng ta cũng thành. Tức là Bồ Tát Quan Âm là luôn luôn lúc nào cũng hiện ra theo cái nhu cầu của mọi người. Ta nên người cầu cái gì thì Ngài hiện ra cái đó. Chứ bây giờ nó người ta cần cái người lớn tuổi mà mình hiện ra con nít thì ai nghe mình phải không? Ta cần người lớn mà mình còn con nít thì làm gì? Nhưng mà bây giờ đó, người ta cần những người trẻ và khỏe mà mình trở thành một ông già lụm cụm thì làm gì đấy? Cho nên hiện không đúng chỗ. Thế là không đúng chỗ là sao phải? Cho nên khi nào họ cần một cái ông già để làm cố vấn thì mình hiện thân làm ông già, mình chống gậy mình tới. Người có đầy kinh nghiệm. Họ cần một thanh niên khỏe thì mình hiện một thanh niên để gánh vác tất cả các công việc nhu cầu. Thậm chí bây giờ đó, họ cần một người rửa bát ở dưới nhà bếp thì mình cũng xăng tay áo xuống đó làm được, chắc chắn người ta sẽ thương mình. Chứ không nói bây giờ nó tôi phải làm chuyện đó, tôi phải làm việc lớn thôi. Nhưng mà việc lớn đâu có cho mình làm. Nên ở trên bước đường tu chúng ta đó, gặp việc nào ta làm được đó, thì ta đừng từ chối. Tại tất cả các cái việc làm này đó, hợp lại nó trở thành công đức. Đó là trên bước đường tu chúng ta đó, gọi là học theo Bồ Tát Quan Âm. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên học cái quyển thứ 7 của Tổ, học cái quyển thứ 7 mà của Tổ dạy đó, thì tất cả bậc thầy của chúng ta, các hòa thượng trước đó, chúng ta thấy đều áp dụng một cách mà khéo léo. Cho nên được xã hội kính trọng, được bạn đồng tu đó, để làm được các cái việc lớn. Như vừa rồi quý vị nghe giới thiệu đó, bảo là hòa thượng Minh Đức của chúng ta đó, là sáng lập viện trưởng viện hoàng đạo của giáo hội Cổ Truyền, tại trong lúc đó có giáo hội Cổ Truyền. Hòa thượng Minh Nguyệt của chúng ta đó là sáng lập hội Phật giáo cứu quốc Nam Bộ và phó pháp chủ của giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta hiện nay. Hòa Thượng Thiện Hào chúng ta nói là Phó Chủ tịch Thường trực Trưởng Ban Trị sự Thành Hòa Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Còn đối với đất nước thì các hòa thượng này là đều có quân chương kháng chiến, quân chương độc lập. Nhưng mà Thượng Thiện Hào thì có thêm quân chương Hồ Chí Minh. Tức là đối với nước chúng ta có công và đối với đạo chúng ta có đức. Thì đây là cái người mà đáng được tôn kính do Tổ tiên thai giáo dục. Thì ngày nay chúng ta là tới cái thế hệ thứ ba, thế nên tôi tới thế hệ thứ ba rồi. Thế nên tôi mong tất cả các huynh đệ chúng ta nương vào cái đức của các bậc thầy trước và của tổ sư để phát huy cái đạo lực của chính ta và làm cho Phật pháp chúng ta càng tinh thần. Cầu Phật, cầu Tổ, muôn gia hộ chú quý vị.